Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 18 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài suy nghĩ về tác vụ lời Chúa và linh đạo linh mục giáo phận. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Một đêm diễn văn nghệ, trò chơi và phát quà cho những người kém may mắn nhất ở cố đô Huế, được tổ chức đêm đầu tiên của năm mới 2006, đã mang lại nhiều niềm vui, tình yêu thương và sự đoàn kết. Chương trình hoan ca với chủ đề Đêm Yêu Thương đã diễn ra hôm ngày 1 tháng Giêng vừa qua tại dòng Thánh Tâm ở thành phố Huế, do các tu sĩ của các hội dòng và tu hội đời tại Huế tổ chức để chia sẻ niềm vui Giáng sinh và đón mừng năm mới 2006. Với 570 người bất hạnh, bao gồm trẻ em nghèo, mồ côi, lang thang đường phố, người khuyết tật và người già yếu. Tu sĩ Giuse Phan Tấn Hồ, người tổ chức chương trình cho biết, hai tháng trước lễ Giáng sinh, ban tổ chức gồm 9 dòng tu đã họp bàn lên kế hoạch, sắp xếp và phân chia công việc, để không chỉ tặng quà vật chất mà còn giúp cho những người đau khổ tìm được niềm vui tinh thần, và cao hơn nữa là niềm vui thiêng liêng đích thực mà các em chưa biết đến. Từ 5 giờ chiều, rất đông các em nhỏ đã đến và được phân chia thành 12 nhóm, mỗi nhóm được chỉ định ở các khu vực khác nhau. Trong khuôn viên dòng Thánh Tâm, lúc này lừng vang tiếng cười, tiếng hát và vui chơi sinh hoạt của các em. Sau khi vui chơi, các em được phục vụ ăn uống tại chỗ. Các tu sĩ của các hội dòng Thánh Tâm, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Con Đức Bà Đi Viếng, dòng La Sang, dòng Chú Cứu Thế, dòng Phaolô Ngô Quyền Kim Long Thiên Hữu, dòng Mến Thánh Giá An Lăng Phụ Cam Khâm Mạng, trung tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hội phụ nữ của phường Trường An, mỗi đơn vị đưa đến từ 20 đến 80 đối tượng mà họ biết hoặc đang cưu mang giúp đỡ. Chương trình văn nghệ chính thức được diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút. Trước khi chương trình bắt đầu, sư Huynh Phong của dòng La Sang tập cho các em các bài hát sinh hoạt và cử điệu để chào mừng Đức Tổng Giám Mục, quý cha, quý khách. 12 ông già Noel trên sân khấu múa mẫu cho các em và người tham dự cùng làm theo, tạo nên một đội vũ khổng lồ. Đức Tổng Giám Mục Stefano Nguyễn Như Thể tuyên bố khai mạc đêm diễn. Ngài đã nói lên tầm quan trọng của tình yêu thương, sự trao ban như Chúa Cha đã cho con một của Ngài cho chúng ta, là như một minh chứng hùng hậu. Sau đó, Đức Tổng thắp cây nến sáng truyền thống, trong khi cộng đoàn phía dưới vỗ tay rền vang. Dưới khán đài có khoảng 1.500 người chăm chú theo dõi diễn biến của chương trình. Cho dù trời có mưa nhẹ hạt, hội dòng Thánh Tâm đã căng một chiếc bạt khổng lồ ngay từ buổi sáng để phòng mưa, nhưng cũng không đủ để chứa hết số lượng người tham dự. Họ phải đứng che dù, che ô, hay đứng trên hàng lang hoặc bất cứ nơi nào có thể theo dõi được. Trong số những người tham dự, có cả giáo viên, sinh viên, khách ngoại kiều và những anh chị em tôn giáo bạn. Dịp tặng quà cho các trẻ em nghèo và người khuyết tật năm nay, đặc biệt có sự đóng góp và đồng hành của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc của dòng Chú Cứu Thế. Cha Tiến Lộc cho biết, cách đây 6 năm, Ngài cũng đã về tổ chức cho các trẻ em nghèo ở Tri Bu, Quảng Trị, theo lời mời của Đức Cha Thể. Cha Tiến Lộc ủng hộ và trao tặng 200 chiếc chăn bông làm phần quà cho các em. Với 20 tiết mục đặc sắc nhất, các diễn viên là chính các trẻ em, những người khuyết tật và các em cô nhi. Các tu sĩ và các nhóm trẻ công giáo tình nguyện đã giúp họ luyện tập những tiết mục này. Thêm vào đó có các nghệ sĩ đến thuộc Trường Đại học Nghệ thuật Huế, hai nghệ sĩ ưu tú Minh Mẫn và Hồng Cúc tình nguyện góp vui với tiết mục ca Huế và ngâm thơ. Nghệ sĩ Minh Mẫn đã 80 tuổi, bà là người không công giáo, nói rằng, tôi rất lấy làm cảm phục người công giáo vì đã có nhiều phương cách trong việc giúp đỡ những số phận có hoàn cảnh kém may mắn. tiết mục gây ấn tượng nhất đó là hợp tấu đàn tam thập lục của hai cha con anh Lê Hoài, thuộc xứ Thánh Tâm, Bến Ngự. Anh Hoài bị khiếm thị, con gái của anh mới có 9 tuổi và đang học Đại học Nghệ thuật hệ 9 năm. Sau khi trình diễn, bé Lê Nguyên Minh Huyền giới thiệu cho các bạn khán giả cùng trang lứa nghe về chiếc đàn tam thập lục của mình. Điều đáng lưu ý ở gia đình này là anh Hoài dẫn dắt con trong bước đường nghệ thuật, còn Huyền dẫn dắt cha mon men từng bước lên sân khấu trong sự thán phục của mọi người. Mặc dù đại đa số các trẻ em là người không công giáo, nhưng các em cũng hát, cũng nhảy múa các bài thánh ca Giáng sinh, không thua kém các bạn thiếu nhi công giáo. Các em nhận quà dưới hình thức chơi xổ số, em nào cũng được phần thưởng. Giải độc đắc là một chiếc xe đạp mới, phần quà của mỗi em trị giá 35.000 đồng. Thầy Thomas Aquino Nguyễn Hữu An Quỳnh, phó bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm, thay mặt ban tổ chức nói lên lời tri ân đến Đức Tổng, cha giám đốc Đại chúng viện Xuân Bích, cùng quý cha đã trợ giúp cách này hay cách khác để có được chương trình này. Đồng thời, thầy Quỳnh cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình, cảm ơn phụ huynh và các em đã đến tham dự đông đủ. Cuối chương trình, Đức Tổng thể, trong bộ y phục ông già Noel xuất hiện trên sân khấu để quay số giải độc đắc. Ngài đã cùng đồng hành với các em từ đầu đến hết chương trình. Giải độc đắc thuộc về bé Nguyễn Quỳnh Lan Nhi. Nhưng bé Nhi đã làm mọi người phải xúc động khi em tuyên bố nhường phần thưởng của mình cho các em khuyết tật ở Nguyệt Biều. Một em bé cùng trang lứa với Lan Nhi, thay mặt các em Nguyệt Biều bước những bước đi khó khăn lên nhận phần quà. Và hát tặng lại bạn Lan Nhi cùng khán giả bài hát Đêm Đông, bằng một giọng ngọng nghịu, nhưng không kém phần sốt sắng. Phụ huynh của em Nguyễn Ngọc Anh cho biết, em mong chờ và đếm từng ngày để cho mùng một Tết Tây sớm đến, để được đi vui chơi nhận quà Giáng sinh. Em Bùi Thị Diệu thì tỏ ra rất hăng say, vui chơi nhiệt tình các trò chơi mà linh hoạt viên đưa ra. Em nói, ở ngoài trường, em và các bạn không có nhiều trò chơi như trong này. Em phải học để ra chơi với các bạn đồng trang lứa khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ về tác vụ lời Chúa và linh đạo linh mục giáo phận do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong kỳ khám phòng dành cho các linh mục giáo phận Phan Thiết, Linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, Giám đốc Trung tâm Mục vụ và Văn hóa Tổng giáo phận Sài Gòn, đã giảng về đề tài Linh đạo và thừa tác vụ linh mục và lời Chúa, gồm 7 bài. Mục thời sự hôm nay xin chia sẻ bài 1, tác vụ lời Chúa và linh đạo linh mục giáo phận như sau. Trong thư mục vụ 2005, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắn nhủ các linh mục như sau. Loan báo lời Chúa là sứ mạng chính yếu và là lẽ sống của chúng ta. Chính vì sứ mạng này mà chúng ta được chọn và sai đi. Đó cũng là di chúc của Thầy Chí Thánh trước khi về trời. Lời nhắn nhủ này hàm chứa khẳng định, sứ mạng loan báo lời Chúa làm nên lý do hiện hữu của linh mục nói chung và linh mục giáo phận nói riêng. Vì thế, sứ mạng này phải đóng vai trò cốt lõi trong linh đạo linh mục. Chính vì thế, tuần tĩnh tâm linh mục trong năm 2006 này tập trung vào chủ đề tác vụ lời Chúa và linh đạo linh mục giáo phận. Điểm thứ nhất, trước công đồng Vaticano II. Nói theo ngôn ngữ của thần học kinh viện, thì linh đạo của linh mục nói chung và linh mục giáo phận nói riêng được đặt nền trên vị thế hữu thể học. Lãnh nhận chức linh mục qua bí tích truyền chức thánh là mang một vị thế mới cắm rễ sâu trong chính hữu thể linh mục. Chính do vị thế này mà linh mục có thể hành động như thể chính Chúa Kitô là thủ lãnh, được ban năng quyền đặc biệt mà người giáo dân không có. Đó là thánh hóa, tha tội, sức dầu, chúc phúc.
Cũng vì thế, linh mục có vị trí hết sức cao cả trong đời sống giáo hội. Dĩ nhiên, cũng không thể nào không quan tâm đến những yếu tố khác về mặt xã hội đã được tạo nên hào quang cho linh mục. Chẳng hạn, trong những nhiều thế kỷ qua tại Việt Nam, linh mục vẫn được coi là người học cao hiểu rộng và có quyền lực lớn trong xã hội. Vì thế, được hưởng sự nể trọng đặc biệt của giáo dân. Vì mang vị thế và quyền năng đặc biệt, linh mục có trách nhiệm phải sống thánh thiện để có thể chu toàn nhiệm vụ cao quý, cử hành thánh thể, đọc sách nguyện, lần chuỗi và những việc làm đạo đức khác. Tất cả những việc đạo đức trên được coi là suối nguồn và nhiên liệu cho đời sống thiêng liêng của linh mục. Suy tư của Thánh Gregorio Nadiano có thể tóm tắt cách nhìn này. Trước tiên, phải thanh liện mình rồi mới thanh liện người khác. Phải trở nên ánh sáng rồi mới chiếu soi. Phải đến với Chúa Kitô rồi mới kéo kẻ khác được. Phải tự thánh hóa rồi mới thánh hóa kẻ khác. Dù tất cả những công việc trên đều nhằm mục đích phục vụ cộng đoàn, linh đạo linh mục chủ yếu vẫn mang tính đạo đức cá nhân nhiều hơn, nghĩa là hoàn toàn nằm trong chiều hướng từ cá nhân linh mục đến cộng đoàn, chứ không có chiều ngược lại. Linh mục cầu nguyện và làm các việc đạo đức là để chính mình được nên thánh, nhờ đó phục vụ Chúa và con người tốt hơn. Điểm thứ hai, sau công đồng Vaticano II. Những phát triển trong suy tư về linh đạo linh mục sau công đồng Vaticano II không phải là đứt đoạn với quá khứ, nhưng đúng hơn, mang tính tiếp nối. Nếu trước kia, đời sống thiêng liêng của cá nhân linh mục được coi là nguồn của tác vụ và của đời sống linh mục, thì bây giờ, tuy tầm nhìn trên không bị phủ nhận, nhưng đồng thời được gắn thêm một chiều kích khác, tức là chính việc thi hành tác vụ cũng là nguồn cho đời sống thiêng liêng. Cách nhìn này được khơi nguồn từ chính cách nhìn về giáo hội vào thời của công đồng Tridentino. Giáo hội được nhìn như trung tâm của ơn cứu độ, và như thế, linh mục đóng vai trò chủ chốt trong giáo hội. Có người gọi mô hình giáo hội đó là một cộng đoàn tập trung vào linh mục. Ngày nay, theo hiến chế giáo hội được trình bày như là mầu nhiệm và là dân Thiên Chúa. Điểm tập trung không còn là linh mục mà là dân Chúa. Trong giáo hội, dĩ nhiên tác vụ linh mục vẫn là tác vụ đặc biệt, nhưng cũng có những tác vụ khác. Vì thế, linh mục được mời gọi thi hành tác vụ của mình trong tinh thần của người tôi tớ và thúc đẩy sự hợp tác. Trong thư gửi các linh mục vào thứ năm tuần thánh năm 1990, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nhấn mạnh đến chiều kích này. Chức linh mục không phải là một thể chế hiện hữu song hành với giáo dân, hoặc ở trên giáo dân. Chức tư tế của các giám mục và linh mục, cũng như thừa tác vụ của các phó tế, là cho giáo dân, và chính vì thế mà chức tư tế mang tính cách phục vụ. Tính thừa tác ở đây có nghĩa là một công việc phục vụ. Trong cách nhìn này, chính công tác mục vụ của các linh mục trở thành nguồn cho linh đạo linh mục. Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục khẳng định, thành tâm và kiên nhẫn thi hành nhiệm vụ của mình trong tinh thần Chúa Kitô là cách thế riêng giúp các linh mục đeo đuổi sự thánh thiện. Tiếp đó, khi bàn đến sự thống nhất trong đời sống linh mục, sắc lệnh viết tiếp, nhờ thi hành nhiệm vụ của mục tử nhân lành và chính trong khi thi hành đức ái mục tử, các linh mục tìm được mối dây hoàn thiện nối kết đời sống và các hoạt động của mình làm một. Như thế, đời sống nội tâm của cá nhân linh mục và những công việc mục vụ của linh mục ở trong thế hỗ tương và bổ túc cho nhau, chứ không chỉ theo một chiều như trước. Có thể nói chính điểm này làm nên nét độc đáo trong linh đạo của linh mục giáo phận. Cũng vì thế, có các tác giả đề nghị gọi linh đạo này là linh đạo mang tính biện chứng. Đúng là đời sống nội tâm của cá nhân linh mục khơi nguồn cho công tác mục vụ của linh mục, nhưng đồng thời chính khi cố gắng thi hành công việc của một mục tử, công việc đó sẽ biến đổi con người linh mục nên giống vị mục tử nhân lành hơn, nghĩa là sống chức linh mục của mình đúng nghĩa hơn. Điểm thứ ba, linh đạo linh mục, linh đạo phục vụ lời Chúa. Trong các nhiệm vụ của linh mục, thì nhiệm vụ rao giảng lời Chúa được xếp hàng ưu tiên. Dân Chúa được quy tụ trước hết là nhờ lời Thiên Chúa hằng sống. Lời này phải được đặc biệt tìm thấy nơi môi miệng các linh mục. Do đó, các linh mục, vì là cộng sự viên của giám mục, có nhiệm vụ đầu tiên là loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Các ngài mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý phúc âm mà các ngài đã nhận lãnh nơi Chúa. Ivor Conga, nhà thần học, đã đóng vai trò lớn trong việc soạn thảo các văn bản công đồng, và đã được Đức John Paulo đệ nhị nâng lên hàng hồng y, đã phát biểu rằng, tôi có thể trích dẫn một loạt các văn bản xưa, với chung một nội dung rằng, nếu trong một đất nước mà trong suốt 30 năm người ta cử hành thánh lễ hàng ngày nhưng không giảng, và một nơi mà trong suốt 30 năm không có thánh lễ nhưng có giảng lời Chúa, thì chắc chắn dân chúng ở nơi có nghe giảng sẽ là những người Kitô hữu tốt hơn. Vì là nhiệm vụ hàng đầu, nên linh mục được mời gọi phải giảng trong thánh lễ Chúa Nhật. Trong những thánh lễ được cử hành những ngày Chúa Nhật và lễ buộc, có dân chúng tham dự, không được bỏ giảng, nếu không có lý do hệ trọng. Hơn thế nữa, linh mục còn được khuyến khích giảng lời Chúa hàng ngày, trong các Chúa Nhật và lễ buộc, phải giảng trong mọi thánh lễ có giáo dân tham dự. Còn trong những ngày khác, nên giảng, nhất là trong mùa vọng, mùa chay, mùa phục sinh, cũng như trong các ngày lễ khác và những dịp có đông giáo dân đến tập hợp nơi thánh đường. Để có thể chu toàn nhiệm vụ cao quý này, linh mục được nhắn nhủ là phải gắn bó với thánh kinh qua việc chăm chú đọc kinh thánh và ân cần học hỏi. Nếu không, linh mục có thể trở thành những người huênh hoang trao giảng lời Chúa ngoài môi miệng, vì đã không lắng nghe lời Thiên Chúa trong lòng. Dĩ nhiên, nhiệm vụ rao giảng lời Chúa chỉ có thể chu toàn và mang lại hiệu quả nếu bản thân linh mục có đời sống thánh thiện. Do đó, linh mục phải có đời sống cầu nguyện sâu xa để có thể chu toàn nhiệm vụ rao giảng lời Chúa. Tông huấn về chức linh mục thừa tác vẫn nhắc nhớ điều này. Theo gương Chúa Kitô là đứng không ngừng cầu nguyện và đặt mình trong sự hướng dẫn của Thánh Thần. Các linh mục nên tận hiến cho việc chiêm ngắm lời Chúa và hàng ngày nhìn mọi biến cố đời sống trong ánh sáng phúc âm, để một khi trở thành những người lắng nghe lời Chúa cách trung thành và chăm chú, các linh mục cũng trở thành những thừa tác viên đích thực của lời Chúa. Tuy nhiên, trong cách nhìn biện chứng như đã trình bày thì cần nói thêm, đúng là linh mục phải nên thánh để có thể thi hành tác vụ giảng dạy cách hiệu quả, nhưng đồng thời chính việc thi hành nhiệm vụ giảng dạy giúp linh mục nên thánh. Nếu linh mục được khuyến khích giảng lời Chúa mỗi ngày, và nếu linh mục muốn thi hành nhiệm vụ đó cách nghiêm túc, thì mỗi ngày bản thân linh mục phải đọc lời Chúa, cầu nguyện và suy niệm để soạn bài giảng. Như thế, mỗi ngày bản thân linh mục được lời Chúa mà mình rao giảng soi sáng, hướng dẫn và tác tạo chính con người của mình. Chính vì thế, việc rao giảng lời Chúa trở thành trọng tâm và nền tảng trong linh đạo linh mục giáo phận. Đối với một linh mục trung thành với việc cầu nguyện và suy niệm, đọc và lắng nghe lời Chúa để có thể chia sẻ cho người khác, thì chính bổn phận rao giảng lời Chúa sẽ trở thành cái neo giữ cho đời sống linh mục được vững vàng trong mọi sóng gió. Linh mục đặc trách Ủy ban Thường huấn Linh mục thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chia sẻ kinh nghiệm của Ngài về việc soạn bài giảng Chúa Nhật trong nhiều năm như sau. Thứ hai, đọc bài tin mừng. Thứ ba, đọc bài đọc một. Thứ tư, đọc bài đọc hai. Mỗi ngày như thế, tâm trí của cha thấm nhuần lời Chúa sẽ được công bố vào Chúa Nhật tới, đồng thời qua những tiếp xúc gặp gỡ giáo dân và mọi biến cố xảy ra trong tuần, chất liệu bài giảng của Chúa Nhật mỗi ngày mỗi rõ nét hơn. Nếu một linh mục trung thành với việc soạn bài giảng như thế, thì lời Chúa sẽ tác động trên linh mục đó sâu xa thế nào? Thế nên, có thể nói, chính nhiệm vụ rao giảng lời Chúa làm nên linh đạo linh mục, linh đạo phục vụ lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy nghĩ về tác vụ lời Chúa và linh đạo linh mục giáo phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, một gương thánh nhân đã và đang nói về tiểu sử của Đức Hồng Y Joseph Gardin, người sáng lập phong trào Thanh Lâu Công. Và trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về những hoạt động của Ngài nhằm nâng cao đời sống của giới trẻ công nhân tại Mỹ và ở khắp nơi trên toàn thế giới. Mùa thu năm 1914, quân Đức tiến chiếm Paris, đi ngang qua nước Mỹ, đã gây nên biết bao tăng tốc và kinh hoàng khắp nơi. Cha Joseph Gardin huy động những người trẻ và quyên góp thực phẩm, thuốc men, quần áo và nhiên liệu cho các binh sĩ và gia đình của những nạn nhân chiến cuộc. Hai năm sau đó, cha bị quân đội Đức Quốc xã bắt giam tù vì đã dám công khai lên tiếng chống lại những hành vi bất công của họ. Một trong những việc làm này là xuất khẩu công nhân Mỹ sang làm việc trong những hãng xưởng chế tạo vũ khí tại Đức. Biến cố này đã làm cho bà Louise, mẹ cha, lo buồn đến sinh bệnh nặng. Và đây là điều làm cho cha đau khổ hơn bất cứ hình thức tù ngục nào khác. Dù sống trong tù, cha Joseph Gardin vẫn cố gắng làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp. Cha viết, điều làm cho cảnh tù tội có thể chịu đựng được, chính là ước muốn và hy vọng mãnh liệt được hoạt động tích cực trở lại. Đau khổ làm cho lòng can đảm của một người nên cứng cỏi trước những chướng ngại và khó khăn. Cha đã dùng thời gian trong tù để phân tích và suy nghĩ về phong trào công nhân của cha, cũng như hoạch định những hướng đi mới. Cha đọc Thánh Kinh, Karl Marx và vô số những bài viết về tình trạng tội lỗi. Cha bí mật đưa ra ngoài những văn bản viết tay của cha, và ngược lại, nhận được nhiều sách báo và những tài liệu mật. Tháng 11 năm 1918, cha may mắn được ân xá. Về đây, cha phải đối đầu với những vấn nạn sau cuộc chiến ở Âu Châu. Tuy nhiên, những sáng kiến của cha nhằm nâng cao mức sống của người dân nghèo đã gặp phải sự chống đối mãnh liệt từ phía các linh mục, các chính trị gia, các nhà thương mại. Phương pháp của cha Joseph khuyến khích những người lao động tự quyết định và tự hành động đã làm cho những người theo chủ nghĩa truyền thống lo sợ. Khó chịu về thái độ kể cả của giáo quyền, cha Joseph đã kết tội họ là đè bẹp những quyền lợi của người lao động và còn muốn điều khiển cả những hoạt động của họ. Cha nói, các ngài không tin tưởng và không hiểu được những người lao động mà các ngài hứa phục vụ. Trong suốt 5 năm trời, tôi lặn lội khắp nước Bỉ. Dù đang mắc bệnh lao phổi, tôi vẫn đi giảng thuyết. Tôi nói không ngơi nghỉ tại những cuộc họp miền, những cuộc họp cho người lớn, cho giới trẻ, cho các ủy ban, trong những cuộc tĩnh tâm và những cuộc họp của các linh mục. Mỗi tối tôi trở về nhà, người mệt lả, và lại bắt đầu như thế vào ngày hôm sau. Và tất cả những điều này tôi làm trong bầu khí chỉ trích, chống đối, kết tội ở khắp mọi nơi. Nhưng tôi vẫn không nao núng vì tôi tin tưởng rằng tôi đang đi theo tiếng gọi của vị Thiên Chúa tốt lành. Trong thời gian này, cha Cạc Đền còn gánh chịu thêm một tin buồn thảm nhất trong đời cha. Mẹ cha, bà Louise, 73 tuổi, đã qua đời năm 1923. Sự mất mát này không gì có thể thay thế được. Dù khi bà đau bệnh, bà vẫn là nguồn sức mạnh cho cha. Nếu hàng ngàn những người lao động trẻ xem cha Cạc Đền như là thần tượng của họ, thì cũng có hàng ngàn người Bỉ xem cha như một người điên dại. Sở dĩ những kẻ thù địch của cha nghĩ rằng cha là người điên dại, vì họ không hiểu được những mục đích của việc cha làm. Những nỗ lực của cha là nhằm đảm bảo cho người lao động được học nghề đàng hoàng, có việc làm tốt, tiền lương đủ sống, đời sống luân lý được bảo vệ, có ngân quỹ dành cho những người thất nghiệp, và có nhà ở tử tế. Nhưng mục đích cơ bản của cha là phục hồi nhân phẩm của những người trẻ của cha, thức tỉnh trong họ giá trị thật sự của họ là anh em trong Chúa. Cha muốn phát triển cuộc sống tinh thần, tri thức, văn hóa, và khuyến khích họ làm việc tông đồ. Để phân biệt phong trào của cha với những phong trào khác, mùa xuân năm 1924, cha đã đổi tên lại cho phong trào của cha là Thanh Lao Công, mà trước đó cha chỉ gọi là phong trào những người lao động. Nhưng tất cả những cố gắng của cha đã không được những kẻ thù của cha hiểu một cách đúng đắn. Giới giàu có ở Bỉ, các nhà làm chính trị và một số linh mục tu sĩ đều xem cha như là một kẻ phá hoại và yêu cầu Đức Hồng Y Mercier phải tẩy chay cha. Thấy không ai hiểu được mục đích tốt lành của việc mình làm, cha Joseph Cardin liền xin phép Đức Hồng Y Mercier cho cha được đến Roma để trình bày về trường hợp của cha trước Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Đức Hồng Y vui lòng chấp nhận ngay để trút bỏ chuyện nhức đầu cho ngài. Khi hay tin cha Joseph sẽ viếng thăm Roma, những kẻ thù địch của cha đã thở phào nhẹ nhõm. Họ nghĩ rằng vị linh mục vô danh người Bỉ này sẽ không thể nào đến gần Đức Thánh Cha được để trình bày về vấn đề của cha. May mắn lắm, cha mới có thể nhìn thấy Đức Thánh Cha trong một buổi tiếp kiến chung, được hôn tay ngài, trao đổi vài câu chào hỏi, và rồi sau đó sẽ bị đuổi ra. Cha sẽ âm thầm trở lại Bỉ, là một người thua cuộc, và mãi mãi sẽ là một cha xứ ở một làng quê không được ai biết tới. Chúng tôi xin được phép tạm ngưng tiểu sử của Đức Hồng Y Joseph Cardin ở đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái
ái chào quý vị và các bạn. Hôm nay một lần nữa, chúng ta tiếp tục đọc diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong thời gian Ngài đến thăm Tổng giáo phận Köln để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 8 năm vừa qua, chúng ta đã đọc bài giảng của Ngài bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Hôm nay chúng ta trở lưu lại, nghe bài diễn văn của Ngài cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Re vào chiều ngày thứ Năm 18 tháng 8. Lúc đó, Đức Thánh Cha mới vừa đặt chân đến Cơ. Và bài diễn văn chúng ta sẽ nghe sau đây là bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các bạn trẻ thân mến, Cha vui mừng được gặp chúng con nơi đây, tại Cơn, bên bờ sông Ra. Chúng con đến đây từ nhiều nơi trên đất nước Đức, từ khắp nơi Âu Châu và từ khắp thế giới, như những người hành hương theo gương các nhà đạo sĩ. Theo gót các ngài, chúng con muốn khám phá Chúa Giê-xu. Chúng con đã chấp nhận lên đường để đích thân đạt đến việc chiêm ngắm cách cá nhân và cộng đoàn dung mạo của Thiên Chúa được mặc khải trong con trẻ nằm trong máng cỏ. Như chúng con, Cha cũng cảm thấy mình lên đường để cùng với chúng con đến quỳ gối trước hình bánh trắng tinh đã được truyền phép, trong đó đôi mắt đức tin nhìn nhận sự hiện diện thật của Đấng Cứu Rỗi thế gian. Cùng chung với nhau, chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm về chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chúng tôi đến đây để thờ lại Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với niềm vui bao la, Cha chào chúng con và đón tiếp chúng con đã đến đây. Đến từ nơi gần bên hoặc từ nơi xa xôi, vừa hành trình trên những nẻo đường thế giới và trên những nẻo đường đời sống chúng con. Cha xin gửi lời chào đặc biệt đến những ai từ phương Đông đến đây như các vị đạo sĩ ngày xưa. Chúng con là những đại diện cho vô số anh chị em chúng con trong nhân loại đang chờ đợi mà không biết. Chờ đợi giây phút ngôi sao hiện ra trong bầu trời của họ, để họ được hướng dẫn đến với Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân, và để gặp thấy nơi Chúa câu trả lời làm thỏa mãn cơn khát trong tâm hồn họ. Với lòng mộ mến, Cha chào tất cả những ai trong số các con đây không được rửa tội, tất cả những ai chưa biết Chúa Kitô hoặc không ở trong giáo hội Công giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã gửi đến chúng con lời mời gọi đặc biệt, hãy đến tham dự cuộc gặp gỡ này. Và Cha cảm ơn chúng con vì đã quyết định đến đây. Và nhiều người trong chúng con có thể lấy những lời mô tả sau đây mà Thánh nữ Edith Stein đã nói về chính tuổi trẻ của mình. Thánh nữ Edith Stein đã sinh sống tại đan viện Camelo ở kênh này. Đó là những lời như sau. Một cách ý thức và cố ý, tôi đã bỏ mất thói quen cầu nguyện. Trong những ngày cử hành này, chúng con có thể sống lại kinh nghiệm cảm động của việc cầu nguyện như là đối thoại với Thiên Chúa. Trong đó, chúng ta biết mình được Chúa yêu thương. Và đến phiên mình, chúng ta muốn sống yêu thương. Cha muốn nhấn mạnh cho tất cả chúng con rằng, hãy nâng tâm hồn chúng con lên cùng Thiên Chúa. Chúng con hãy để cho Chúa Kitô thực hiện điều bất ngờ nơi chúng con. Chúng con hãy cho Ngài quyền nói chuyện với chúng con trong những ngày này. Hãy mở rộng các cánh cửa của tự do chúng con để đón nhận tình thương nhân từ của Chúa. Hãy trình bày những niềm vui và những đau khổ của chúng con cho Chúa Kitô, vừa đồng thời hãy để cho Chúa Kitô lấy ánh sáng Ngài mà soi chiếu tâm trí chúng con, và dùng ân sủng Ngài mà đánh động con tim chúng con. Trong những ngày hồng phúc này, của sự chia sẻ và niềm vui, chúng con hãy có kinh nghiệm, có sức giải phóng của giáo hội, như là nơi của lòng nhân từ và dịu dàng của Thiên Chúa đối với con người. Trong giáo hội và qua giáo hội, chúng con hãy đến với Chúa đang chờ đợi chúng con. Hôm nay, khi đến kênh này để cùng với chúng con tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, Cha cảm động và biết ơn nhớ đến người tôi tớ Chúa rất được tất cả chúng ta yêu mến, là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chính Ngài đã có ý tưởng sáng chói kêu gọi các bạn trẻ của toàn thế giới hãy tụ họp lại để cử hành cùng với Chúa Kitô đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Nhờ vào cuộc đối thoại sâu xa được khai triển trong hơn 25 năm giữa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và những bạn trẻ, mà nhiều người trong chúng con đã có thể đào sâu đức tin, củng cố những mối dây hiệp thông, say mê tin mừng cứu rỗi trong Chúa Kitô và công bố tin mừng tại biết bao nơi trên thế giới. Vị Giáo Hoàng vĩ đại này đã hiểu được những cách thức được đặt ra cho các bạn trẻ ngày hôm nay, vừa xác nhận niềm tin tưởng của mình nơi các bạn trẻ. Ngài đã không ngần ngại khích lệ họ hãy là những kẻ can đảm rao giảng phúc âm, và là những con người kiên vững xây dựng nền văn minh của sự thật, tình thương và hòa bình. Hôm nay, đến phiên cha có bổn phận thu nhận phần gia tài thiêng liêng phi thường này mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng con đã hiểu được điều đó, và chúng con đã đáp lại tình thương của Ngài với sức hăng say của tuổi trẻ chúng con. Giờ đây tất cả chúng ta cùng có chung trách vụ thực hành những giáo huấn của Ngài. Với sự dấn thân làm như vậy, chúng ta đến đây tại kênh này, như là khách hành hương theo vết chân của các nhà đạo sĩ. Mà theo truyền thống, danh tánh của các ngài bằng tiếng Hy Lạp là Menkior, Gaspar và Baltazar. Trong phúc âm, Thánh sử Matthew đã ghi lại câu hỏi phát xuất từ trong tâm hồn các đạo sĩ. Đó là câu hỏi vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Việc tìm kiếm vua dân Do Thái là lý do thôi thúc các ngài thực hiện các cuộc hành trình dài cho đến Jerusalem. Các ngài đã mệt nhọc và chịu cực mà không nản lòng, vì không chịu theo cám dỗ trở lui lại quê nhà. Rồi khi các ngài đến gần với mục tiêu, các ngài không còn đặt ra câu hỏi nào khác hơn là câu hỏi vừa nói trên, vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu. Chúng ta đây cũng thế, chúng ta đến kênh bởi vì chúng ta đã cảm thấy đang thôi thúc trong tâm hồn, mặc dù trong hình thức khác nhau, chính cùng câu hỏi đã thôi thúc các vị đạo sĩ từ Đông Phương lên đường. Quả thật, chúng ta ngày nay không đi tìm một vị vua nữa, nhưng chúng ta quan tâm đến tình hình thế giới, và chúng ta thắc mắc hỏi như sau: tôi gặp được những tiêu chuẩn cho đời tôi ở nơi đâu? Đâu là những tiêu chuẩn để cộng tác một cách có trách nhiệm vào việc xây dựng hiện tại và tương lai của thế giới chúng ta đang sống? Tôi có thể tin vào ai đây? Tôi có thể phó thác cho ai đây? Đấng có thể trả lời một cách thỏa đáng cho những đợi chờ của tâm hồn tôi, Ngài đang ở đâu? Đặt ra những câu hỏi như thế, trước hết có nghĩa là nhìn nhận rằng cuộc hành trình không chấm dứt, bao lâu chưa gặp được đấng có quyền thiết lập vương quốc phổ quát của công bằng và hòa bình, mà con người đang khao khát, nhưng tự mình không có sức để xây dựng lên. Đặt ra những câu hỏi trên, có nghĩa là đi tìm đấng không gạt gẫm và cũng không thể gạt gẫm, và do đó có khả năng mang đến sự chắc chắn thật vững vàng, để cho phép ta sống vì sự chắc chắn đó, và nếu cần cả chấp nhận chết vì sự chắc chắn này. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc những lời của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ vào chiều ngày 18 tháng 8, khi Đức Thánh Cha vừa đến kênh để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Em mơ ước làm bông hoa, bông sen chạm vào. trong trắng buồn đen cũng như vấn đề tòa nhà thiên thương. Em mơ ước từ xương đen thương khi nhìn nhìn nụ hoa trên trắng, ước nguyện luôn sống xanh trong như cái tên ngọc ngà thương buồn đen.
Thân ái chào các bạn. Sau khi biết giá trị của chính mình, bạn cảm thấy thêm tự tin và thoải mái với chính mình. Chắc có bạn còn ngần ngại và bảo rằng, tôi biết tôi còn nhiều điều phải cải tiến nữa. Tôi đồng ý và thông cảm với tâm trạng của bạn. Tôi chỉ xin bạn lưu ý đến phần tích cực của mình nhiều hơn trước. Bạn biết những giới hạn của mình, nhưng đồng thời bạn vẫn cố gắng vươn lên, vẫn cố gắng tạo cho mình một hình ảnh tốt và tích cực về mình, là một điều lành mạnh. Mình không yêu thương, không quý trọng mình, thì làm sao mình đòi hỏi người khác yêu thương quý trọng mình được? Hình ảnh về chính mình định hướng cho đời mình. Một hình ảnh tốt về mình cho phép chúng ta để tâm đến những lời khen và những thành công chúng ta đạt được. Khi chúng ta thật sự biết khoái, biết thưởng thức về chính mình, chúng ta chấp nhận giá trị của mình, khi ấy chúng ta cũng sẽ biết chấp nhận cả những khiếm khuyết của mình nữa. Chấp nhận mà không đi đến mặc cảm tự tôn hay tự ti, vì mình biết cả những điểm yếu kém và cả những kho tàng quý giá nơi mình nữa. Hôm nay, chúng ta bước sang bước thứ ba, chấp nhận chính mình như tình trạng mình đang là. Chúng ta có khuynh hướng nắm giữ các sự việc lại, ngay cả những ý kiến. Chúng ta bất đắc dĩ và e dè lắm mới bỏ được tư tưởng chúng ta là ai. Nhưng như bạn biết, bỏ một số tư tưởng cũ là điều cần thiết để lớn lên. Bạn cần học làm thế nào để buông thả những hình ảnh cố hữu mà bạn có về chính mình. Bạn ráng cởi mở bỏ mình ra khỏi quá khứ. Bạn cũng nên ý thức rằng, bạn là người đang ở trên tiến trình thành nhân, luôn luôn và mãi mãi học hỏi, thay đổi, lớn lên. Thực tại quan trọng duy nhất là ngay bây giờ, tôi là người như thế nào? Tôi không phải là người trước kia tôi vẫn là, cũng không phải là người tôi sẽ là. Tôi thật sự đang muốn trang bị cho chính mình một hành trang để cuộc sống của tôi được hạnh phúc. Điều tiên quyết trong tiến trình chấp nhận chính mình là hài lòng về con người của mình bây giờ. Thử hỏi, làm thế nào để biết rằng mình là người chấp nhận chính mình? Nhà tâm lý học Bauer cho ta 10 tiêu chuẩn sau đây, như là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta lượng giá, hay là dựa theo đó mà luyện tập chấp nhận chính mình. Điểm thứ nhất, người chấp nhận chính mình luôn hài lòng về mình, thích hòa đồng với người khác. Nếu gặp phải những ai không yêu thương hay chỉ trích, họ không tức giận hay buồn phiền. Thứ hai, người chấp nhận mình thích đi đến với người khác, vì họ luôn nghĩ rằng người khác cũng thương yêu và chấp nhận họ. Họ tự tin khi ở giữa đám đông, sẵn sàng cởi mở và cũng dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Họ không thấy cô đơn khi ở một mình. Thứ ba, người chấp nhận mình luôn đón nhận tình yêu và lời khen của người khác với lòng biết ơn và thích thú. Họ nội tâm hóa những lời khen và nhận xét tích cực. Họ không nghi ngờ về động lực của người khác. Thứ tư, người chấp nhận mình lành mạnh hóa và phong phú hóa con người mình. Họ thương yêu và thán phục người khác một cách cởi mở và ngay thẳng. Họ không bị dày dò bởi sự việc người khác có thể hiểu lầm và giải thích sai về hành động của họ. Họ cũng không lo lắng về điều họ cho đi có được đền đáp lại hay không. Nói tóm, họ tự do làm những gì họ muốn và thấy đúng. Thứ năm, người chấp nhận chính mình, chấp nhận chính họ như họ trong giây phút đó. Cái tôi ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Cái tôi của ngày mai còn trong cõi hư vô. Họ chỉ chú ý đến giây phút hiện tại và những gì xảy ra trong lúc này. Thứ sáu, người chấp nhận mình có thể thường xuyên và dễ dàng cười chính họ. coi mình quá quan trọng thường là dấu hiệu của người cảm thấy thiếu an ninh. An bình nội tâm thường là dấu hiệu của người biết chấp nhận mình. Họ thú nhận và cười vào chính sự yếu đuối, ngu ngốc của mình. Chỉ những người biết nhận chân giá trị của mình mới có can đảm thú nhận những giới hạn và thiếu sót của họ. Thứ bảy, người chấp nhận chính mình có khả năng nhận thấy và đáp ứng những nhu cầu của mình, nhu cầu thể lý, cảm xúc, trí tuệ, xã hội và siêu nhiên. Đúng ra, bác ái phải bắt nguồn từ chính mình trước. Nếu tôi không yêu mình, chắc chắn là tôi sẽ không thể yêu ai khác được. Cố gắng lờ đi những nhu cầu của mình là một loại tự vẫn. Phải biết yêu thương mình, rồi mới biết yêu thương người khác một cách tự nhiên và hồn nhiên được. Loại người này thường sống quân bình. Họ dùng thời giờ để nghỉ ngơi, thư giãn, thể thao và bồi bổ cho cơ thể mình nữa. Thứ tám, người chấp nhận chính mình là người cương quyết. Họ theo lời chỉ dẫn phải hành động như thế nào từ chính bên trong nội tâm của họ, chứ không phải nơi người khác. Họ làm theo cái gì họ nghĩ là đúng và thích hợp, chứ không theo những gì kẻ khác nghĩ và nói. Họ không sợ phải lội ngược dòng, không bị tiêm nhiễm hay ảnh hưởng bởi tâm lý và tinh thần của đám đông. Thứ chín, người chấp nhận chính mình sống hòa hợp với thực tại. Họ không để mất thời giờ và sức lực để hối tiếc những điều thật sự không có. Họ thưởng thức và dấn thân vào cuộc sống. Và thứ mười, người chấp nhận chính mình là người quả quyết, tự tính. Họ chú trọng đến quyền lợi của họ một cách chính đáng. Cái quyền có những tư tưởng và lựa chọn, họ tương giao với người khác một cách ngang hàng. Họ không chôn vùi sáng kiến, họ tự trọng và diễn tả chính mình một cách cởi mở và ngay thẳng. Bạn thấy đấy, khi chấp nhận chính mình, bạn sống như người trưởng thành, tự tính, và bạn sẽ được kính trọng. Nhất là bạn sẽ thấy thoải mái và hài lòng về chính mình. Nếu bạn đã có được một số điểm vừa nêu kể trên đây, thì bạn hãy thẩm định mức độ bạn chấp nhận chính mình như thế nào, và cố gắng phát triển thêm những gì chưa có. Nếu bạn chưa có hay còn quá ít những điều vừa kể trên, thì bạn ráng luyện tập đi, từng điểm một. Nếu bạn cương quyết, bạn sẽ thành công. Chúc bạn gặp nhiều niềm vui, ngay cả khi bạn phấn đấu và tập luyện, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nói với giới trẻ vào thứ tư tuần tới.
Trong trắng buồn đêm cùng những bông đời tỏa ngát thiên thương, em mơ ước như sương đêm sương khi nhìn nhìn nụ hoa trên trắng, ước nguyện luôn sống xanh trong yêu cái nhìn ngọc ngà sương buồn đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Kia có hai ông bà già rất có lòng kính mến Chúa và yêu thương người. Tuy không phải là những người giàu có, nhưng nhờ còn sức khỏe tốt, nên họ tiếp tục sống tuổi già với nghề trồng rau và nuôi gà. những người hàng xóm láng giềng hàng ngày vẫn thường tới nhà ông bà để mua trứng mới và rau tươi, thay vì phải đi ra chợ xa. Một điều lạ là mặc dù khách hàng tới nhà mua rau, mua trứng đều là những người thân quen biết, thế nhưng ông bà vẫn bán với giá ở chợ và không bớt một đồng xu nào. Điều đó làm cho một số người cảm thấy bực mình, và họ thường chê trách ông bà là những người keo kiệt. Thời gian trôi qua, sau cùng một vài người trong làng tình cờ mới khám phá ra rằng, sở dĩ hai ông bà đã nhiều năm tiếp tục cần cù trồng rau nuôi gà như vậy, không phải để kiếm sống cho bản thân họ, nhưng họ đã dành tất cả những gì thâu được để trợ giúp hai gia đình nghèo đông con và cha mẹ lại bị tàn tật, không thể tự túc tự cường được. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điều dốc lòng thực tế trong mùa chay và cũng là hoa trái tốt lành của tinh thần sám hối, tức là từ bỏ mọi thành kiến tiêu cực và đừng vội xét đoán ai theo cái vỏ bên ngoài của họ. Đừng để cho thành kiến thống trị chúng ta, vì chúng sẽ xóa đi những hình ảnh tốt đẹp nơi chúng ta, và làm cho chúng ta dễ có những hành động không đúng đắn, dễ bị sai lầm. Ai để mình bị chi phối bởi những thành kiến xấu, sẽ trở thành nô lệ cho những bóng mờ, không sống tự do, vui tươi và không được giải thoát. Phải thành thực mà nói, trong mỗi người chúng ta vẫn còn một thứ tò mò ma quỷ thúc đẩy ta quan tâm đến cuộc sống của người khác, bằng cách xét đoán những hành động, giải thích và phóng đại những sai lầm, như thể đó là phán đoán của họ. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu người khác quan sát chúng ta, bình phẩm và nói xấu chúng ta có bằng lòng không? Hay sẽ phản kháng lại như thế nào? Người khôn ngoan và có lòng khiêm tốn, không để mình bị thúc đẩy phê phán người khác. Chỉ cuộc sống chúng ta mới thuộc về chúng ta mà thôi, và chúng ta có trách nhiệm phải tính sổ về cuộc sống chúng ta cho Chúa, bởi vì nó mang tên của mỗi người. Điều gì thuộc về chúng ta phải làm, chừng đó đã đủ rồi. Đời sống của người khác không phải là mục tiêu, cũng không phải là đề tài để được chúng ta xét đoán. Nếu chúng ta không muốn ai xen vào cuộc sống chúng ta, thì chính chúng ta cũng đừng xen mình vào cuộc sống của người khác khi không cần thiết và không hữu ích gì cả. Thật đáng buồn và đau khổ biết bao khi chúng ta phải tiếp xúc với những người có thành kiến hay xét đoán, chỉ nhìn thấy những điều xấu ở mọi nơi và chỉ nghĩ đến những điều lầm lẫn. Sống với những người như thế thật là bất hạnh, bởi vì họ làm hỏng một ngày sống của những ai tiếp xúc với họ. Những vị ẩn tu trong sa mạc thường nói rằng, xét đoán người khác là cả một gánh nặng, trong khi bị người khác xét đoán vẫn còn là gánh nặng rất nhẹ nhàng. Chỉ khi nào chúng ta biết cởi bỏ thói quen xét đoán người khác, lúc đó chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui, sự an bình và tự do nội tâm thực. Bởi vì khi được thoát khỏi những xét đoán và thành kiến sai lầm về người khác, chúng ta cũng sẽ hiểu được lòng nhân từ cảm thông là gì. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền dạy chúng con rằng, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Xin Chúa ban cho chúng con tâm hồn lạc quan và cái nhìn luôn trong sáng, không bị lu mờ bởi những vết nhơ của thành kiến và những xét đoán sai lầm. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống tốt, nghĩ tốt, hành động tốt và thể hiện sự tốt lành của Chúa ra bên ngoài, để những người khác đến gần con cũng cảm thấy được hạnh phúc. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.